tuyên niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài tưởng niệm 5 năm cuộc bắt hại các Kitô hữu trong bang Odisha bên Ấn Độ. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm Thu Thánh Luca chương 6 câu 20 đến 26. Khi ấy Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi nếu vì con người mà người ta thù ghét và trục xuất và phỉ báng các ngươi và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, thì ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế phần thưởng của các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ u sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người cho rằng tôn giáo nói chung và Kitô giáo nói riêng là những sức mạnh chống lại sự tiến bộ và phát triển của nhân loại. Lời cáo buộc này xem ra được củng cố hơn khi người ta đọc những lời chúc phúc của Chúa Giêsu mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay. Thật thế, trong quan niệm thông thường của con người, dù ở đâu và ở bất cứ thời đại nào, có tiền của là có tất cả. Trong khi đó, Chúa Giêsu lại tuyên bố: phúc cho những người nghèo khó, phúc cho những kẻ bây giờ phải đói khát, phúc cho những kẻ bây giờ đang phải khóc than, phúc cho những kẻ đang bị oán ghét. Phải chăng Chúa Giêsu không là kẻ lừa bịp đang cười cợt trên những đau khổ của nhân loại? Phải chăng đó không phải là sứ điệp cổ võ sự bần cùng, đói khổ, lạc hậu, đi ngược với tiến bộ và phát triển của nhân loại? Chúa Giêsu quả thực đã sống như một người nghèo giữa những người nghèo, đã tuyên bố phúc cho những kẻ nghèo đói, phúc cho những kẻ đang khóc lóc, phúc cho những kẻ bị bách hại. Chúa Giêsu hẳn phải là người hạnh phúc nhất, vì Ngài đã đi đến tận cùng sự nghèo đói, sự bách hại. Chúa Giêsu đã không làm phép lạ cho trái đất luôn chảy sữa và mật. Ngài đã không đem lại một giải pháp chính trị, kinh tế, xã hội cụ thể nào. Thế nhưng, cuộc sống, lời nói và cái chết của Ngài lại là chìa khóa giúp giải quyết các vấn đề của con người. Quả vậy, vấn đề cơ bản của con người là gì nếu không phải là được sống hạnh phúc? Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất của mọi thời chính là nghĩ rằng càng có nhiều tiền của, quyền bính, danh vọng thì càng được hạnh phúc. Khi tuyên bố phúc cho những kẻ nghèo khó, Chúa Giêsu không hề có ý muốn biến thế giới thành một thế giới nghèo đói bần cùng. Của cải vật chất là phương tiện cần thiết để cho con người được sống xứng phẩm giá con người. Thiên Chúa đã tạo dựng con người để nó thống trị và hưởng dụng mọi sự trong vũ trụ. Khi tuyên bố phúc cho những kẻ nghèo khó, Chúa Giêsu nhắc nhở cho con người bậc thang giá trị đích thực trong cuộc sống. Của cải vật chất là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh của cuộc sống. Người nghèo khó như Chúa Giêsu đã từng sống là người sống theo bậc thang giá trị ấy. Người sống nghèo khó như Chúa Giêsu là người biết sống cho những giá trị vĩnh cửu là yêu thương, quảng đại, liên đới, tình người. Được lời Chúa soi sáng hướng dẫn, người Kitô hữu chúng ta phải là người luôn tìm kiếm và sống cho những giá trị vĩnh cửu. Giữa những vất vả vì chén cơm manh áo từng ngày, xin cho chúng ta luôn tìm kiếm nước Chúa. Nhờ đó, chúng ta sẽ là người hạnh phúc nhất, vì chúng ta biết mình sống để làm gì và sẽ đi về đâu.
Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời tin rằng dù trong tình thương yêu mến nhau hoài,
chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng theo Chúa Giêsu là chiến đấu chống lại sự dữ trong mọi hình thái của nó. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 8 tháng 9 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói về các điều kiện để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu như trình bày trong phúc âm Chủ nhật. Đó là không đặt đè bất cứ thứ gì trước tình yêu đối với Chúa. Thật thế, có nhiều người đến gần Chúa Giêsu và muốn trở thành môn đệ của người. Điều này thường xảy ra sau vài dấu chỉ lạ lùng khiến Chúa được coi như là đấng cứu thế, vua của Israel. Nhưng Chúa Giêsu không muốn gây thất vọng cho ai hết. Người biết rất rõ cái gì đang chờ đón người tại Jerusalem và đâu là con đường mà Thiên Chúa Cha xin người phải đi theo. Đó là con đường của thập giá, của hy sinh chính mình để đền bù tội lỗi của chúng ta. Đức Thánh Cha nói, theo Chúa Giêsu không có nghĩa là tham dự vào một đoàn rước chiến thắng. Nó có nghĩa là chia sẻ tình yêu thương xót của người, bước vào trong công trình thương xót vĩ đại của người đối với từng người và tất cả mọi người. Công trình của Chúa Giêsu chính là một công trình của lòng thương xót, của sự tha thứ, của tình yêu thương. Chúa Giêsu thương xót biết bao. Chính sự tha thứ đại đồng và lòng thương xót đó đi qua thập giá. Chúa Giêsu không muốn chu toàn công trình đó một mình. Người muốn lôi kéo cả chúng ta vào trong sứ mệnh mà Thiên Chúa Cha đã trao phó cho người. Sau khi phục sinh, người nói với các môn đệ, như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Người môn đệ Chúa Giêsu từ bỏ tất cả mọi của cải, bởi vì họ đã tìm ra nơi Chúa sự thiện vĩ đại nhất, trong đó mọi sự thiện khác nhận được giá trị tràn đầy và ý nghĩa của chúng. Đó là các mối dây gia đình, các tương quan khác, công ăn việc làm, các gia tài văn hóa và kinh tế, vân vân. Kitô hữu tách rời khỏi tất cả và tìm lại được tất cả trong cái lý luận của tin mừng, cái lý luận của tình yêu thương và phục vụ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, để giải thích đòi buộc này, Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn cái tháp phải xây và dụ ngôn nhà vua đi đánh giặc. Ở đây, Chúa Giêsu không muốn nói đến đề tài chiến tranh, nó chỉ là một dụ ngôn. Tuy nhiên, trong lúc này, chúng ta đang dấn thân mạnh mẽ cầu nguyện cho hòa bình. Lời này của Chúa đánh động chúng ta, và trong lòng cốt nói với chúng ta rằng, có một cuộc chiến sâu xa hơn mà tất cả chúng ta phải đánh. Đó là quyết định mạnh mẽ và can đảm khước từ sự dữ, các quyến rũ của nó, và lựa chọn sự thiệt, sẵn sàng trả giá bằng chính mình. Đó là theo Chúa Kitô, đó là vác thập giá của chính mình. Cuộc chiến sâu xa chống lại sự dữ. Chiến tranh để làm gì? Biết bao nhiêu chiến tranh nếu bạn không có khả năng là một trận chiến sâu xa chống lại sự dữ? Nó không có ích gì cả. Không được làm như vậy. Cuộc chiến chống lại sự dữ này bao gồm việc nói không với thù hận giết người anh em, nói không với các dối trá của người sử dụng nó, nói không với bạo lực trong tất cả mọi hình thái của nó, nói không với việc làm cho vũ khí lan tràn và buôn bán vũ khí bất hợp pháp. Có biết bao nhiêu là vũ khí. Và luôn luôn có sự nghi ngờ, chiến tranh ở đó, chiến tranh ở kia, khắp mọi nơi có chiến tranh, có thật sự là một cuộc chiến để giải quyết các vấn đề, hay là một cuộc chiến thương mại để bán các khí giới này trong việc buôn bán vũ khí bất hợp pháp? Đó là các kẻ thù phải đánh, hiệp nhất với nhau và với sự trung thực, chứ không chạy theo các lợi nhuận nếu không phải là các lợi lộc của hòa bình và của thiện ích. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, mùng 8 tháng 9 là sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, là ngày lễ đặc biệt thân thiết đối với các giáo hội đồng phương. Chúng ta tất cả có thể gửi một lời chào tốt đẹp tới các anh em giám mục, đan sĩ nam nữ của các giáo hội đồng phương, chính thống và công giáo. Chúa Giêsu là mặt trời, mẹ Maria là bình minh loan báo mặt trời mọc lên. Chiều mùng 7 vừa qua, chúng ta đã canh thức và phó thác cho sự bầu cử của mẹ lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt cho Syria và toàn vùng Trung Đông. Giờ đây, chúng ta khẩn nài mẹ như là nữ vương hòa bình. Nữ vương hòa bình cầu cho chúng con. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả mọi người, cách này hay cách khác, đã hưởng ứng lời Ngài kêu gọi ăn chay và canh thức cầu nguyện chiều thứ Bảy mùng 7 tháng 9 vừa qua. Ngài cảm ơn những ai đã dâng hy sinh cầu nguyện cho hòa bình, các giới chức dân sự, cũng như các thành viên của các cộng đoàn Kitô, các tôn giáo khác và tất cả mọi người thiện chí đã sống những lúc cầu nguyện, ăn chay và suy tư. Đức Thánh Cha cũng nhắc tới lễ phong chân phước tại Rovigo cho chị Maria Bolognesi, giáo dân sinh năm 1924 và qua đời năm 1980, đã xả thân săn sóc các bệnh nhân và người nghèo túng, chịu đựng mọi đau khổ và kết hiệp chúng với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Ngài cũng chào nhiều nhóm tín hữu hiện diện và cầu chúc tất cả mọi người một ngày Chúa Nhật an bình. Tin giáo hội tại Việt Nam. Phát hành bản tin hiệp thông số 78 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hiệp thông, bản tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa phát hành số 78 cho tháng 9 và tháng 10 năm 2013. Trong lời giới thiệu, hiệp thông số 78 đã viết như sau. Vấn đề giới tính hiện là một trong những vấn đề đang được xã hội đặc biệt quan tâm. Sự kiện một số không nhỏ các nước trên thế giới ban hành luật nhìn nhận hôn nhân đồng giới, việc phá thai và những hậu quả nhiều mặt của nó, ngày càng được xã hội coi nhẹ, xem như chuyện bình thường, sự lên ngôi của một nền văn hóa có người gọi là phiếm tính dục, hay của xu hướng nhìn mọi sự qua lăng kính dục tính. Những sự kiện, những vấn đề đang thách thức lòng tin Kitô giáo trong thời đại ngày nay. Trong hiệp thông số này dành cho chuyên đề Đức tin Kitô giáo và vấn đề giới tính, Ủy ban Mục vụ Gia đình sẽ cùng với độc giả nhìn lại ý nghĩa và giá trị của tính dục, cùng các hành động gắn liền với nó, dưới ánh sáng của các kinh nghiệm nhân bản nguyên thủy và các phẩm chất đích thật của thân xác con người. Chuyên đề được triển khai dưới khía cạnh thần học về thân xác và dưới khía cạnh mục vụ, với đề nghị một định hướng cho việc giáo dục giới tính trong gia đình, trường học và giáo xứ. Đây quả là một nỗ lực trong năm đức tin nhằm tiếp cận các vấn đề luân lý quan trọng và nóng bỏng này một cách khoa học và trên nền tảng giáo huấn của giáo hội để có thể lãnh trách nhiệm lương tâm về những quyết định của riêng mình trong ánh sáng đức tin Kitô giáo. Tiếp tục chủ đề năm đức tin và nhân dịp Đức Giáo hoàng Francisco công bố thông điệp Lumen Fidei, Hiệp thông xin giới thiệu bài của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đọc thông điệp ánh sáng đức tin Lumen Fidei, viết cho trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam, một tài liệu thích hợp giúp độc giả tiếp xúc với một văn kiện quan trọng của Đức Thánh Cha, người kế vị tông đồ Phêrô trong nhiệm vụ củng cố niềm tin của các anh em của Ngài. Với các bài Người Linh Mục Hôm Nay và Cuộc Hoán Cải Tin Mừng Dưới Ánh Sáng Giáo Hội Học, Hồng Y Henry Mary de Lubac và Công đồng Vaticano Đệ Nhị, Hiệp thông tiếp tục việc tìm hiểu Công đồng Vaticano Đệ Nhị được gợi lại một cách đặc biệt trong năm đức tin này. Bài Đạo đức nghề nghiệp trong mục vụ tông đồ, tương quan và trách nhiệm của người thi hành sứ vụ tông đồ, trong số hiệp thông này chứa đựng nhiều nét mới mẻ và cũng rất cụ thể để công việc mục vụ tông đồ ngày càng mang tính chuyên nghiệp và đem lại nhiều hiệu quả. Và mục văn hóa với bài Nhất thể và đa dạng của Gia Kỳ tiếp tục là một cánh cửa của hiệp thông mở ra với thế giới hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị bản tin hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam, dày 240 trang, khổ A5, bán tại một số nhà sách công giáo, giá bán là 25.000 đồng một quyển. Tin New York, Hoa Kỳ. Thế giới cử hành Ngày Quốc tế Từ thiện lần đầu tiên hôm 5 tháng 9 vừa qua. Ngày 5 tháng 9 hàng năm đã được Liên Hiệp Quốc chọn làm Ngày Quốc tế Từ thiện. Trong nghị quyết phê chuẩn hồi tháng 12 năm 2012, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cho biết lý do thành lập ngày này là để ghi nhận những nỗ lực của các tổ chức và các cá nhân trong công việc từ thiện, trong đó có mẹ Teresa Cancuta. Và ngày 5 tháng 9 được chọn để kỷ niệm ngày qua đời của mẹ Teresa. Theo trang tin của Liên Hiệp Quốc, sáng kiến này do Hungary đề nghị nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công việc từ thiện. Năm nay là năm đầu tiên cử hành Ngày Quốc tế Từ thiện. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, có các cuộc thảo luận nhằm nhấn mạnh vai trò của việc từ thiện trong vấn đề giảm nghèo và thúc đẩy việc tiếp cận với nguồn nước sạch và vệ sinh trên thế giới. Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nêu rõ, vào Ngày Quốc tế Từ thiện này, Liên Hiệp Quốc mời gọi tất cả các nước thành viên và tất cả các tổ chức quốc tế và khu vực cũng như xã hội dân sự, bao gồm cả các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân, kỷ niệm ngày này theo cách thích hợp bằng cách khuyến khích việc làm từ thiện, gồm cả thông qua giáo dục và các hoạt động nâng cao nhận thức của công chúng. Chân Phước Teresa Cancuta qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997, đã hoạt động không mệt mỏi để xoa dịu nỗi đau của người nghèo trên các đường phố Cancuta. Dòng thừa sai bác ái do mẹ sáng lập năm 1950 đã mở rộng trên toàn thế giới để phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo. Mẹ Teresa được tuyên phong chân phước vào ngày 19 tháng 10 năm 2003 do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài tưởng niệm 5 năm cuộc đáp lại các phi tử nữ trong bang Odisha bên Ấn Độ do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 5 năm, vào ngày 25 tháng 8 năm 2008, các nhóm ấn giáo cuồng tín đã tấn công 450 làng Kitô trong bang Odisha, mạn đông Ấn Độ, đặc biệt là trong vùng Khanhaman. Các cuộc bắt hại quy mô này đã khiến cho 100 tín hữu Kitô bị giết, hàng ngàn người bị thương, 5.600 nhà bị thiêu hủy, 296 nhà thờ, tu viện, trường học và các cơ sở tôn giáo bị đốt phá, và hơn 50.000 người phải trốn chạy vào rừng. Trong số các người thiệt mạng, cũng có một linh mục và có một nữ tu là nạn nhân của các vụ hãm hiếp phụ nữ. lý do của chiến dịch bất hại này là vụ ông Lasmananda, một lãnh tụ Ấn giáo địa phương và bốn cận vệ bị phong trào du kích quân Mao Trạch Đông ám sát ngày 23 tháng 8 trước đó. Ông và lực lượng của ông chuyên hoạt động trong tỉnh Tumudi Ban để bắt các nhóm thiểu số đã bỏ Ấn giáo phải theo đạo trở lại. Mặc dù phong trào du kích quân nói trên đã ra thông cáo nhận trách nhiệm vụ ám sát, nhưng các lực lượng Ấn giáo cuồng tín vẫn vu khống cho các Kitô hữu dính líu trong vụ này. Và thế là trong nhiều ngày liên tiếp, họ đã truy lùng và tấn công các Kitô hữu trong toàn bang, đặc biệt là tại Kahaman. 5 năm đã trôi qua, nhưng các vấn đề của người dân vùng Kahaman vẫn còn đó. Công lý không được giải quyết cho các nạn nhân. Việc tái xây cất các nhà thờ và nhà của dân tiến hành rất chậm chạp. Các Kitô hữu bị bắt buộc phải sống trong bất an. Đã có hơn 3.000 đơn tố cáo, nhưng cảnh sát chỉ nhận phần nữa, và chỉ có 824 đơn kết thúc với việc xử án. Trong số 169 phụ sự các bị can đều được tha bổng, vì có các đe dọa chống lại các nhân chứng chính. Trong 86 phụ sự khác, các bị can đã chỉ kết án nhẹ, không phải vì các tội phạm cướp của và giết các tín hữu Kitô như đã kể trên, nhưng chỉ vì các tội thường phạm, và vì thế họ chỉ bị giam tù 2-3 năm. Trong 90 trường hợp khác vẫn đang có các cuộc điều tra, nhưng thời gian càng qua đi thì khả thể thu góp các chứng cứ không thể chối cãi được càng ít đi. Đây là một tình trạng mà cả tòa thượng phẩm Ấn Độ cũng không thể chấp nhận được. Hồi mùa thu năm 2012, tòa thượng phẩm Ấn đã gửi một thông tư cho chính quyền, cho lực lượng cảnh sát và các văn phòng điều tra trong bang Orissa để hỏi về số các vụ tha bổng quá cao liên quan tới các tội phạm chống lại các tín hữu Kitô hồi năm 2008. Trên tổng số hơn 500 người đã bị bắt giữ hiện nay, chỉ còn có 27 người còn bị giam. Tình hình an ninh cũng bấp bênh hơn, vì đa số các tay tội phạm đã được trả tự do lại, vẫn sẵn sàng tấn công các Kitô hữu. Xét vì các bản án quá nhẹ, và họ không sợ bị trừng phạt. Điển hình như trường hợp của ông Panjo Prahan, chân biểu của bang Orissa, đã bị tố cáo sát hại 9 Kitô hữu, nhưng ông vẫn được tại ngoại và tiếp tục đe dọa các nhân chứng và các người chống đối ông. Vì các thiên vị như thế, chính quyền bang Orissa đã không thành công trong việc tái cho bang tin tưởng cho dân chúng, và cũng bất lực không bảo đảm được an ninh cho dân. Nhiều gia đình nạn nhân đã không nhận được trợ giúp nào của chính quyền, và họ đã bị bó buộc phải di cư ra khỏi biên giới và phải đương đầu với các nguy hiểm mới. Theo các cuộc điều tra của các chuyên viên tranh đấu cho các quyền con người, các vụ bắt hại nói trên đã được mưu toan từ lâu, và đã được tổ chức một cách rất quy mô tỉ mỉ. Từ năm 2008 đến nay, tình hình tại Orissa vẫn chưa được cải tiến bao nhiêu, vì vẫn còn các cuộc tấn kích chống lại các tín hữu Kitô. Mới nhất là vụ xảy ra vào ngày 18 tháng 8 năm 2013 vừa qua tại Karon, nơi một nhóm 150 người Ấn cuồng tín đã tấn công một linh mục dòng tên và hai nữ tù. Cha Kupa Singh cho biết, tuy sợ các vụ trả thù, nhưng Kitô hữu vùng Kahaman vẫn quyết định tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân với cuộc tuần hành có sự tham dự của các thành viên các tổ chức bảo vệ nhân quyền. Nhân dịp này, các Kitô hữu cũng trao cho chính quyền lời thỉnh cầu trả lại công lý cho các nạn nhân và bảo đảm an ninh cho các Kitô hữu. Cha Kupa Singh là người chuyên hoạt động xã hội tranh đấu cho công lý cho các nạn nhân cuộc bắt hại tín hữu Kitô trong bang Orissa bên Ấn Độ. Cha cho biết về tình hình trong bang Orissa hiện nay như sau. Vào năm tới đây, sẽ có các cuộc bầu cử, và lực lượng San Pariva thuộc gia đình các phong trào Ấn giáo cuồng tín đang huy động các nhóm của họ. Sự kiện này cũng khiến cho các cộng đoàn Kitô tại Kahaman bắt đầu lo sợ. Không ai biết sẽ có thể xảy ra những gì. có khoảng 10.000 người chạy trốn cuộc bắt hại vẫn chưa trở về nhà của họ. Trong rất nhiều trường hợp, họ đã mất hết nhà cửa, cũng như các dụng cụ làm việc, và hoàn toàn trắng tay không còn gì cả. Nhưng sự trợ giúp của chính quyền và các tổ chức khác lại quá ít, và lại không cân xứng với những gì họ đã mất. Số tiền 15 đến 20.000 rupee nhận được quá ít ỏi, và trong rất nhiều trường hợp, số tiền trợ giúp này cũng không tới tay những người còn sống sót. Tình hình bất ổn rất cao, vì thế trong nhiều vùng các Kitô hữu cũng không thể vào rừng để kiếm các chất liệu giúp tái thiết nhà cửa. Các phụ nữ và trẻ em cũng không dám đi tới các làng mạc hay các chợ lân cận, nếu họ phải đi qua các vùng có tín hữu ấn sinh sống. Cuộc bắt hại hồi năm 2008 đã là vụ bắt hại lớn nhất chống lại các Kitô hữu trong lịch sử của Ấn Độ. Giáo hội đã bị tấn công bất thình lình, và vì thế, việc đáp trả của giáo hội cũng đã không tương xứng với các vụ tấn kích. Đã có 415 làng trong quận Khahaman bị tấn công và bị đốt phá, cộng thêm hàng chục làng khác trong 13 quận khác nhau của bang Orissa. Điều này cũng giải thích tại sao trong số 3.331 đơn tố cáo, người ta chỉ ghi nhận được có 837 vụ, và các đơn tới được tòa án lại còn ít hơn nữa. Tôi thấy rằng các hoạt động pháp luật của giáo hội để trả lời cho các thảm cảnh này không thích đáng, nhưng cũng là điều khích lệ khi thấy giáo hội đã trợ giúp được nhiều cá nhân. Thách đố mà các cộng đoàn Kitô đã bị bắt hại đang phải đương đầu trước mắt là tìm cách sống còn. Các Kitô hữu vẫn còn tìm cách trở về làng cũ của mình, và ngoại trừ vài trường hợp, họ vẫn tìm cách xây dựng lại nhà cửa. Tuy nhiên, không có các bồi thường, các mất mát mùa màng và súc vật. Họ phải kiếm sống từng ngày. Công lý đã trở thành một giấc mơ xa vời. Thêm vào đó là thiếu chương trình bảo vệ các nhân chứng, thiểu số Kitô bị cám dỗ chịu nhượng bộ các quyền của họ để đánh đổi lấy một chút bình an. Cả khi họ muốn có công lý đi nữa, họ cũng không thể đương đầu với các khó khăn kinh tế, các đe dọa và sự thờ ơ của guồng máy chính quyền địa phương hiện nay. Tôi coi giải thưởng tặng cho tôi như là một khích lệ đối với các tiếng nói đòi hỏi công lý trong nước Ấn này thôi. Tôi chỉ là một trong các tiếng nói đòi công lý đó. Các Kitô hữu vùng Khahaman than khóc vì các bất công họ phải gánh chịu. Họ than khóc trong thinh lặng vì sự hiểu lầm họ đã phải gánh chịu. Các tòa án đã trả tự do cho đa số các người đã tấn công, cướp bóc tài sản, đốt nhà và giết chết các thân nhân của họ. Nhà nước Ấn từ chối trả bồi thường cho họ và muốn rằng họ phải bằng lòng với một chút mà nhà nước cho họ. Điều này khiến cho họ cảm thấy bị tước đoạt, trong khi kỷ niệm về các bạo lực đã phải chịu khiến cho họ sống trong tình trạng bất an. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về tưởng niệm 5 năm cuộc bắt hại các Kitô hữu trong bang Orissa bên Ấn Độ, bài viết của linh mục Linh Tiến Khải. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Các bạn trẻ là niềm hy vọng của Thiên Chúa và của giáo hội. Khi sống kết hiệp với Chúa Giêsu, họ xây dựng tình huynh đệ, chia sẻ các công việc thương xót. Họ là sức mạnh quyền năng khiến cho thế giới trở thành công bằng và xinh đẹp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư mùng 4 tháng 9 vừa qua. Sau 2 tháng nghỉ hè, sáng thứ Tư mùng 4 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu trở lại các cuộc tiếp kiến. quảng trường Thánh Phêrô lại sống trở lại bầu khí lễ hội với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu từ khắp nơi tuốn về Roma để gặp vị giám mục Roma kiêm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ và để sống tinh thần huynh đệ đại đồng là con cái trong đại gia đình của Thiên Chúa. Lúc trước 10 giờ, xe jeep chở Đức Thánh Cha đã đi qua một vòng giữa các lối tại quảng trường để ngài chào các tín hữu. Đây là dịp vui cho các bà mẹ có con nhỏ, đưa con cho các cận vệ bế lên để cho Đức Thánh Cha hôn các em. Khi gặp một nhóm các trẻ em mới rước lễ lần đầu, Đức Thánh Cha bảo dừng xe jeep lại để ngài xuống chào mừng và chúc lành cho các em. Nhiều người đã bắt chước sáng kiến một cặp vợ chồng mới cưới tặng mũ ca lốt trắng cho Đức Giáo Hoàng. Ngài lấy đội ngay lên đầu và tặng lại họ chiếc mũ của ngài đang đội. Từ ngày đó đến nay, hầu như trong buổi tiếp kiến chung nào, Đức Thánh Cha Francisco cũng có mũ mới, đôi khi tới 3-4 cái. Hôm mùng 4 tháng 9 vừa qua, đặc biệt có mấy trẻ em tàn tật được các cận vệ bế lên cho Đức Thánh Cha ôm hôn, an ủi và chúc lành cho các em. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ với các tín hữu kinh nghiệm Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro bên Brazil hồi hạ tuần tháng 7 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta mới bắt đầu trở lại các bài giáo lý, nhưng hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về chuyến đi Brazil nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Hơn một tháng đã qua rồi, nhưng tôi thấy thật là quan trọng trở lại với biến cố này, và thời gian xa cách cho phép tiếp nhận ý nghĩa của nó một cách tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha đã tóm tắt cảm tưởng của Ngài trong 3 từ, tiếp đón, lễ hội đức tin và sứ mệnh ra đi truyền giáo. Đức Thánh Cha nói, trước hết tôi muốn cảm ơn Chúa vì chính Chúa đã hướng dẫn với tất cả sự quan phòng của Ngài. Đối với tôi, được đến thăm Mỹ Châu là một món quà đẹp. Vì thế, tôi cũng cảm ơn Đức bà Aparecida đã đồng hành với toàn chuyến đi này. Tôi đã đến hành hương đền thánh quốc gia Brazil, và tượng của mẹ đã luôn luôn hiện diện trên khán đài này của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tôi đã rất hài lòng vì Đức bà Aparecida rất quan trọng đối với lịch sử của giáo hội Brazil và cả đối với toàn châu Mỹ Latin nữa. Tại Aparecida, các giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe đã sống hội nghị với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, một giai đoạn rất ý nghĩa trên con đường mục vụ trong phần đất này của thế giới, nơi đa số tín hữu của giáo hội Công giáo sinh sống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các giới chức đạo đời, các thiện nguyện viên, lực lượng an ninh, các cộng đoàn giáo xứ Rio de Janeiro và các thành phố khác của Brazil đã tiếp đón các bạn trẻ với tình huynh đệ. Thật thế, Ngài nói, sự tiếp đón của các gia đình Brazil đã là một trong các đặc thái đẹp nhất của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Các anh chị em Brazil thật là giỏi. Họ đã có một con tim lớn. Việc hành hương luôn bao gồm các khó khăn, nhưng sự tiếp đón giúp thắng vượt chúng, và còn hơn thế nữa, biến đổi chúng thành dịp biết ơn và tình bạn. Nó làm nảy sinh ra các mối dây tồn tại, nhất là trong lời cầu nguyện. Và như thế, giáo hội lớn lên trên toàn thế giới như một mạng lưới tình bạn đích thật trong Chúa Giêsu Kitô, một mạng lưới tóm bắt bạn nhưng cũng giải thoát bạn. Như vậy, từ đầu tiên trong kinh nghiệm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là sự đón tiếp. Mỗi một Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một lễ hội. Khi thành phố đầy người trẻ đi ngoài đường phố với cờ của các nước trên toàn thế giới, chào hỏi nhau và ôm hôn nhau. Đó là một ngày lễ đích thật. Đó là một dấu chỉ cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng đối với tín hữu mà thôi. Nhưng rồi, ngày lễ lớn là lễ của đức tin, khi cùng nhau ca tụng Chúa, ca hát và lắng nghe lời Chúa, im lặng để thờ lạy Chúa. Tất cả những điều đó là tột đỉnh của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đó là mục đích thật của cuộc hành hương vĩ đại này, và người ta sống nó một cách đặc biệt trong buổi canh thức chiều thứ 7 và trong thánh lễ kết thúc. Đức Thánh Cha định nghĩa ngày quốc tế giới trẻ như sau. Đó là ngày lễ hội lớn, lễ hội của đức tin và của tình huynh đệ, bắt đầu trong thế giới này và sẽ bất tận. Nhưng điều này chỉ có thể với Chúa. Không có tình yêu thương của Thiên Chúa thì không có lễ hội thật đối với con người. Sứ mệnh là từ thứ ba Đức Thánh Cha dùng để nói lên kinh nghiệm của Ngài đối với Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Với đề tài, các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Chúa Kitô phục sinh sai các môn đệ Ngài ra khỏi chính mình, ra khỏi mọi khép kín để đem ánh sáng và tình yêu của tin mừng đến cho tất cả mọi người, cho tới các vùng ngoại ô của cuộc sống. Đó chính là sứ mệnh mà Chúa Kitô đã trao phó cho các bạn trẻ đông ngút ngàn trên bãi biển Copacabana. Bờ đại dương này là một nơi biểu tượng khiến nghĩ tới bờ hồ Galilea. Phải, bởi vì cả ngày nay nữa, Chúa lặp lại, các con hãy ra đi, và Ngài nói thêm, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày. Đây là điều nền tảng. Chỉ với Chúa Kitô chúng ta mới có thể đem tin mừng đến cho tha nhân. Không có Ngài, chúng ta không thể làm gì cả, chính Ngài đã nói như vậy. Trái lại, với Ngài và hiệp nhất với Ngài, chúng ta có thể làm được nhiều lắm. Cả một thanh niên, một thiếu nữ, ít quan trọng hay hư vô trước mắt thế giới, nhưng trước mắt Thiên Chúa, họ là một tông đồ của nước trời, là một niềm hy vọng đối với Thiên Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha hỏi các người trẻ hiện diện tại quảng trường. Các con có muốn là một niềm hy vọng của Thiên Chúa không? Các con có muốn là một niềm hy vọng của giáo hội không? Dĩ nhiên là các bạn trẻ thừa có, nhưng hơi yếu. Đức Thánh Cha lại hỏi một lần nữa, và lần này thì họ thưa lớn hơn. Đức Thánh Cha nói, một con tim trẻ trung tiếp nhận tình yêu của Chúa Kitô biến đổi thành niềm hy vọng cho những người khác là một sức mạnh bao la. Chúng ta hãy nghĩ tới ý nghĩa của đám đông người trẻ đã gặp Chúa Kitô phục sinh tại Rio de Janeiro và họ đem tình yêu của Chúa vào trong cuộc sống mọi ngày, sống và thông truyền tình yêu ấy. Họ không được đăng trên báo chí vì không có các hành động bạo lực, không gây gương mù gương xấu, vì thế không phải là tin tức. Đức Thánh Cha nói đến mãnh lực của cuộc sống kết hiệp với Chúa Kitô như sau. Nhưng nếu họ kết hiệp với Chúa Giêsu, họ xây dựng tình huynh đệ, chia sẻ các công việc thương xót, họ là một sức mạnh quyền năng khiến cho thế giới trở thành công bằng và xinh đẹp hơn để rồi biến đổi nó. Bây giờ, tôi muốn hỏi các bạn trẻ nam nữ rằng, các con có can đảm tiếp nhận thách đố này không? Các bạn trẻ liền thưa có. Rồi Ngài kết thúc bài huấn dụ như sau. Các bạn thân mến, kinh nghiệm Ngày Quốc tế Giới Trẻ nhắc nhở cho chúng ta niềm vui vĩ đại của lịch sử, tin mừng cả khi nó không được xuất hiện trên báo chí và truyền hình, rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, Ngài là cha chúng ta và Ngài đã gửi Đức Giêsu Kitô con Ngài đến ở gần gũi với từng người trong chúng ta để cứu rỗi chúng ta. Tiếp đón, lễ hội và sứ mạng truyền giáo, đó là ba từ nhắc nhớ điều này xảy ra tại Rio de Janeiro, nhưng cũng chính là linh hồn đời sống của chúng ta và đời sống của các cộng đoàn. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm tín hữu hiện diện tại quảng trường, đến từ các nước Tây Âu, Nam Hàn, Ethiopia, Australia, Colombia, Argentina, Mexico, Iraq, Jordani và Ai Cập. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2016 tại Cracovia. Ngài cảm ơn các người đồng hương của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vì đã dấn thân nhận tổ chức ngày này. Đức Thánh Cha phó thác Ngày Quốc tế Giới Trẻ Cracovia cho Chúa Kitô thương xót qua lời bầu cử của mẹ Maria, nữ vương Ba Lan. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời mời gọi mọi người tham dự ngày ăn chay cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và trên toàn thế giới vào ngày 7 tháng 9 năm 2013. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh do Đức Thánh Cha ban cho mọi người. quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu hôm thứ Tư mùng 4 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đề tài chúng ta đang chia sẻ với nhau là những nguyên nhân của ngôn từ tiêu cực. Và một trong những nguyên nhân chúng ta đã nhắc đến trong lần trước đó là định kiến và tình cảm. Đặng Thế Dũng xin tiếp tục nói về đề tài này và nhấn mạnh với các bạn là việc bôi nhọ người khác chứng tỏ cái tâm bất an, nỗi lo sợ chìm sâu trong vô thức khiến mình hành động mà lắm khi tôi làm không biết vì sao tôi làm. Kẻ nào gieo điều khủng khiếp cho người khác sẽ ở mãi trong sự lo sợ liên miên. Cũng thế, ai người gây cảnh khổ đau, cơn vui phút chốc, cơn sầu ngàn năm. Khi nói xấu kẻ khác, chính ta cũng đã tự làm bẩn mình ngay trong hành vi ấy. Ai ơi ngậm máu phun người, miệng mình nhơ trước, áo người nhơ sau. Cẩn trọng trong ngôn từ là người khôn ngoan, chứng tỏ sự quan tâm và tôn trọng bản thân và người khác. Với người thật sự mạnh, khi có vấn đề, họ đối diện với đương sự, hoặc để tìm hiểu, hoặc để giúp đỡ nếu thật sự cần. Vì người cao thượng thì không bao giờ làm một điều gì để hạ giá người khác. Ai cũng muốn giá trị mình được nâng cao. Và tại sao mình không đem niềm vui đó đến cho người khác? Nâng người khác chính là tự nâng giá trị mình. Hơn nữa, ai nâng người khác lên là tự nâng cao bản thân mình. Mặt khác, theo Pascal, thì người càng thông minh và càng tốt thì càng nhận thấy nhiều cái tốt nơi mọi người. Người ta thường nói xấu và bôi nhọ những kẻ thù và những người ghét họ. Tại sao người ta ghét người khác? Thương ghét là lẽ thường tình của con người, nhưng ghét đến nỗi làm hại người khác là một động lực rất sâu từ bên trong, mà theo cha Anthony de Melo, thì người ta ghét là ghét cái xấu trong ta được tỏ lộ ra trong người đó. Cha còn nói thêm như sau. Người ta thường ghét những người gây cho họ sự sợ hãi. Nhưng tại sao họ sợ? Vô thức vẫn nói thầm và nhắc nhở rằng người này là một sự đe dọa cho mình. Ghét thường đi đôi với ganh. Những nhận định sau đây của ông Mandino giúp chúng ta hiểu thêm về vấn đề này. Ganh tị giống như con sâu, luôn thích đục khoét những trái táo ngon nhất. Bạn hãy phát lờ, đừng để ý đến những lời gièm pha ganh tị với bạn. Họ giống như một cái chuông ở giữa giao lộ và đường sắt, kêu inh ỏi và vô nghĩa khi chiếc xe lửa ầm ầm chạy qua. Bạn đừng để tâm hồn nao núng vì những đố kỵ. Họ là những con cú vọ. Trong đêm tối thì sáng mắt, nhưng trong ánh sáng thì trở nên mù tối. Họ chỉ thích rình bắt sâu bọ, chứ không bao giờ biết được những trò chơi cao quý. Chuyện ghen ghét là chuyện muôn thuở của muôn thế hệ, muôn giống nòi. Câu chuyện tiêu biểu của ông Giuse trong Kinh Thánh Cựu Ước bị bán cũng phát xuất từ sự ghen tương. Dù máu mủ tình thâm, nhưng ghen ghét lại sâu hơn cả ruột thịt. Chắc anh muốn loại trừ Giuse vì cái gai là được cha thương cha quý. Hận thù ghen tị thật sự đã phát xuất từ đầu giữa Cain và Abel rồi. Mời các bạn hãy suy nghĩ thêm về điều này và hãy cố thanh luyện tâm hồn của mình nên trong sáng, loại bỏ những tâm tình tiêu cực, ghét, ganh với người xung quanh. Thánh Teresa hài đồng Giêsu, dù tuổi đời chưa có mấy và kinh nghiệm sống cộng đoàn cũng chưa có bề dày, vì thánh nữ đã mất sớm mới 24 tuổi, nhưng cũng đã trải qua hay chứng kiến những đoạn trường về lời lẽ của chị em. Vì thế thánh nữ đã có những lời khuyên rất thực tế như sau: nếu người ta nói xấu tôi, nếu là đúng thì đáng cho tôi, còn nếu là sai thì mặc cho kẻ ấy nói, vì chính người đó mới phải khổ sở. Âm thầm chịu đựng là con đường giúp chúng ta lớn lên về nhiều mặt, nhân bản cũng như siêu nhiên. Không cần thiết phải chạy quanh than thở, thanh minh tìm hỗ trợ. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 trong cuốn nhật ký của Ngài đã chia sẻ về cách Ngài đối diện với thử thách về vấn đề chỉ trích như thế nào. Ngài viết như sau: tôi xin để cho mặc ai nói về tôi sao thì nói, cho tôi vào chỗ chót, phản đối chỉ trích từng lời nói việc làm của tôi, mà không cần giải thích, không cần chữa lỗi. Suốt một đời, Đức Gioan 23 đã nhìn lên Chúa Giêsu Kitô để lấy sức mạnh cho mình, để noi gương, để có sức chịu đựng cách can cường. Chúa đã khiêm nhường thinh lặng và không phản đối kẻ vu oan, để mặc cho kẻ khác đánh đập, nhổ vào mặt và tra tấn, cư xử như người điên. Lúc nào Chúa cũng bình tĩnh, vẫn giữ im lặng hoàn toàn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tôi đi tìm chi giữa cuộc đời bao nỗi trôi, tôi đi tìm chi giữa người đời luôn gọi mời, tôi đi tìm chi một đời giàu sang sướng vui, ngày ngày tình yêu sánh vai, bạn bè ngày đêm lui tới. Tôi đi tìm chi giấc mộng phù hoa cuốn trôi, tôi đi tìm chi những lời lừa dối của đời, tôi đi tìm chi tình đời tựa như biến xanh, ngàn lời thề hứa trung thành tất cả chỉ như thoáng mây. Tôi đi tìm Ngài, nhà Ngài là nơi lâu thơm, tôi đi tìm Ngài, lời Ngài chào dâng từ sớm, tôi đi ngày ngàn năm chân phai, tôi đi tìm Ngài, chỉ Ngài là Chúa của tôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chỉ cần theo dõi báo đài thường xuyên, chúng ta sẽ thấy trong xã hội ngày nay ngày càng xảy ra nhiều những vụ án mạng và những đoạn kết bi thương khủng khiếp của những vụ ghen tương vô cớ của vợ hoặc chồng. Vậy ghen là gì mà nó khiến con người trở nên hung bạo và tàn nhẫn đến như thế? Trong từ điển tiếng Việt, định nghĩa ghen là sự khó chịu, bực dọc với người được hưởng cái gì đó hơn mình, có được cái mình muốn cho mình mà không có. Hoặc đó là cảm giác khó chịu, tức tối, thường để biểu lộ ra ngoài
khi biết hoặc ngờ sự thiếu chung thủy của vợ, chồng hay người yêu. Quả thực, ghen tuông là một chủ đề làm hao tốn giấy mực của nhiều bác sĩ và các nhà tâm lý học, và cái ghen được chú ý nhiều nhất vẫn là cái ghen có dính dáng tới tình cảm lứa đôi vợ chồng. Nhưng hôm nay không xin lạm bàn về khía cạnh ghen tuông đôi lứa, mà chỉ nói tới cái ghen bình thường của tất cả chúng ta, nói một cách cụ thể, đó là ghen tị. Các chuyên gia tâm lý cho rằng, ghen tị là sự kết nối giữa nỗi sợ và sự giận dữ. Nỗi sợ là khi bạn sợ mất một cái gì đó. Còn sự giận dữ là khi cái mà bạn muốn có lại thuộc về người khác. Thế thì không chỉ ghen trong tình yêu đôi lứa, mà ghen tị cũng bao gồm trong đó nỗi sợ hãi và sự giận dữ khi người khác hơn mình, hoặc khi cái mình muốn lại thuộc về kẻ khác. Vậy ghen tị bởi đâu mà ra? Và làm sao để mình không còn bị dày vò bởi những cảm xúc tiêu cực của sự sợ hãi và giận dữ bởi chính ý tưởng ghen tị gây ra? Có một tác giả đã có một bài viết với tựa đề "Đừng ghen tị để cuộc sống tươi đẹp hơn", được đăng trên một trang báo điện tử đã khuyên rằng nên tìm ra nguồn gốc của sự ghen tị. Nếu mình ghen vì người ta giàu có hơn mình, thì hãy bắt đầu lên kế hoạch để mình cũng kiếm cho được nhiều tiền. Nhưng ngộ nhỡ mình đã kiếm được tiền bằng với người mình đang ghen tị, nhưng nếu sau đó mình vẫn phát hiện ra còn khối người giàu có hơn sự giàu có hiện tại của mình, thì phải tính sao đây? Chẳng lẽ mình cứ phải tiếp tục loay hoay toan tính chỉ để kiếm tiền cho bằng với người khác? Vậy thì, để tránh sự ghen tị nung nấu mình, ta phải tìm cho đúng được căn nguyên của nó. Thiết nghĩ trong tâm hồn ta có sự ghen tị với người khác, đó là do sự nhìn nhận sai lầm về chính mình, về ý nghĩa đời mình, về giá trị đời mình, và cả về giá trị của người khác. Vậy, muốn thoát ra được nỗi dày vò mà ta đang phải chịu vì sự ghen tị của chính ta, ta phải chữa trị từ gốc, đó là thay đổi nhân sinh quan của ta, chứ không phải thay đổi hoàn cảnh. Bởi lẽ, nếu ta thay đổi hoàn cảnh cho đúng với ước vọng của ta lúc đó, để ta không còn phải ghen tị với kẻ này, người nọ, thì hãy tin rằng ta sẽ vẫn phải tiếp tục sợ hãi và tức giận, vì vẫn có gần 7 tỷ người còn lại trên hành tinh chắc chắn có thể hơn ta ở điểm này hoặc điểm khác. Vậy trước tiên, hãy xác tín một chân lý bất di bất dịch này rằng, giá trị của ta, nhân cách của ta, ý nghĩa cuộc đời ta không nằm trên những gì ta khoác bên ngoài mình, hoặc những gì ta đang chiếm hữu, những gì mà ta có hơn hay kém cạnh với người khác, hay là những gì người khác nghĩ về ta. Nhưng giá trị của ta nằm ở trong con người ta, nằm ở những gì ta đã sống, đã cống hiến, đã yêu thương và phục vụ đồng loại. Những sở hữu đắt tiền kia có thể mang lại một ánh nhìn ngưỡng mộ, một cái chặt lưỡi của một số người, nhưng đó không phải là giá trị đích thực của ta. Vâng, hãy để người khác là người khác và ta là chính ta, không ngây ngô đi so sánh với kẻ khác và đem lòng ghen tị. Lạy Chúa, đã rất nhiều lúc chúng con chạnh lòng vì nhận thấy mình thua kém điều này, điều khác nơi anh em con và đã đem lòng ghen tị, hiềm khích. Đó là điều dại dột mà chúng con đã phạm phải, và chính điều đó đã khiến cuộc sống chúng con trở nên nặng nề và bất hạnh. Xin cho chúng con khám phá ra giá trị mà Chúa đã ban riêng cho chúng con, để chúng con hạnh phúc với tất cả những gì chúng con có, và xin cho chúng con cũng biết tận dụng tất cả những gì Chúa ban để tôn vinh Chúa và yêu thương anh em đồng loại. Amen.
Tôi không còn chi nhiều ngày liệt xa bỏ tôi. Tôi không còn chi nếu ngày đã chẳng gọi mời. Tôi không còn chi tình ngày ngày nào lánh xa. Một lần ngày không thứ tha, cuộc đời tựa như chiếc lá. Tôi không còn chi nếu ngày vội quay mặt đi. Tôi không còn chi nếu ngài đuổi xua thật rồi. Tôi không còn chi ngàn lần khổ đau gánh vai, sầu buồn từng bước theo hoài nếu ngài lìa xa bỏ tôi. Tôi đi tìm ngài, nhà ngài là nơi nao thân. Tôi đi tìm ngài, đời ngài chào dâng sự sống.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.